ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, trong khóa tu ngày an lạc lần này đó, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đồng tu đề tài tu phước và tu trí tuệ. Thuật ngữ bốn chữ trong Phật giáo mà phần lớn chúng ta quen thuộc là phước, huệ, song tu. Huệ là cách đọc trại âm của người miền Nam đối với Hán Việt là tuệ, gọi đủ là trí tuệ. Trí tuệ và phước báo đó là hai đức tính rất quan trọng mà tất cả những người tu học Phật theo truyền thống Đại Thừa đó cần phải cam kết đạt được để giải phóng nỗi khổ niềm đau. Có phước báo đó thì giải phóng được sự nghèo khó, có trí tuệ đó giải phóng được nỗi đau. Nghèo khó đó nó thuộc về tài sản, khổ đau đó thuộc về tâm lý, thái độ, tâm tư, nhận thức và lối sống. Thực ra đó, phước huệ song tu là gọi tắt của sáu ba la mật mà vốn tất cả các vị Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đi trên con đường Bồ Tát hạnh phải thực tập cho đến lúc chứng đắc được diệu giác, tức là thành Phật. Nhưng vì thuật ngữ bốn chữ đó thì cần phải ngắn gọn, chỉ có bốn âm tiết thôi, cho nên người ta mới lấy cái yếu tố đầu tiên và lấy yếu tố cuối cùng. Thì chính giữa chúng ta phải hiểu là còn có bốn dấu chấm, mỗi một dấu chấm là một đức tính tốt. Sáu ba la mật đó thì bắt đầu bằng bố thí, mà bố thí ba tức là tu phước, kế đến là đạo đức, rồi kiên nhẫn, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Do đó khi nói là phước huệ song tu ấy, thì phải hiểu là bên cạnh phước đức qua bố thí cúng dường và phát triển trí tuệ đó, thì người tu học Phật cần phải thực tập cùng một lúc để sống đạo đức, tính kiên trì nhẫn nại, tính tinh tấn không bỏ cuộc giữa chừng, và thực tập thiền định để làm chủ cảm xúc và cõi tâm. Hôm nay thì chúng ta chỉ nhấn mạnh đến hai yếu tố phước và trí tuệ thôi, còn bốn thứ còn lại đó mặc nhiên được hiểu là đã được bao gồm. Có một điều đau lòng đó là phần lớn các Phật tử mới dừng lại ở một phần nhỏ của việc tu phước thôi. Đại đa số còn lại đó hầu như không quan tâm đến việc tu tuệ, mà trên thực chất đó chính là cốt lõi của đạo Phật. Vì chữ Phật đó có nghĩa đen là người trí tuệ, người tuệ giác, người tỉnh thức, người giác ngộ. Và đạo Phật đó là đạo tuệ giác, đạo trí tuệ, đạo giác ngộ. Chữ Phật nó có gốc rễ từ chữ Bút trong tiếng Pali và Sanskrit, mà người Việt Nam mình ngày xưa đó khoảng 20 thế kỷ trước đó, gọi nó là Bụt. Bút và Bụt nó chỉ khác nhau về cái ngữ âm, và người Việt Nam chúng ta đã phiên âm cái chữ Bút thành Bụt rất là gần với ngôn ngữ gốc so với cái cách mà chúng ta đang vay mượn từ tiếng Trung Quốc, đó là Phật. mà có đủ đó là Phật Đà. Dĩ nhiên là rất xa với cái ngữ âm gốc. Và sau đây đó, chúng ta sẽ tương tự ôn lại lời Phật dạy về các phạm vi tu phước và các phạm vi tu trí tuệ. Mỗi người cần phải soi rọi lại chính mình, nếu ta đang thiếu và yếu kém về phương diện nào, hãy nỗ lực bổ sung. Điều này cũng giống như là khi đi khám bác sĩ phát hiện ra mình bị loãng xương dẫn đến những chứng bệnh đau nhức, thậm chí có thể bị tê bại liệt sụi, thì chúng ta phải cung cấp calcium. Đối với người ăn chay là uống sữa, ăn rau muống, rau dề và những chất có những yếu tố này. Còn người ăn mặn thì ăn thịt bò, ăn một số loại cá để bổ sung. Tu là bổ túc vào, điều chỉnh và làm cho những gì chúng ta đang thiếu được sung túc, những gì đã đủ rồi đó thì được là hoàn thiện ha, bền vững ha. Phần 1, tu phước. Một nhỏ, kiệm phước. Trước khi đi vào phần phát triển các phước báo, người tu học Phật cần phải tiết kiệm phước. Tiết kiệm khác với bỏn sẻn, bổn xỉn, keo kiệt. Ba tính từ nêu trên đó mô tả về cái thái độ và lối sống của những người tiền thì dư giả mà không dám sử dụng nó cho các mục đích cao quý trong đời, bao gồm giúp đỡ cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, và rất là khó bỏ ra một đồng xu cắt bạc nào để làm các việc nghĩa thiện nhằm nâng đỡ các mảnh đề bất hạnh vượt qua nó khổ niềm đau. Kinh Dược Sư mô tả những người như thế đó, mỗi khi mình phải bỏ ra một đồng xu cắt bạc nào, dù rất là bất đắc dĩ, họ có cảm giác giống như có một con dao thật là bén cắt vào từng làn da thất thịt rỉ máu của sự tiếc nuối. Cho nên đối với họ đó, bỏ của ra làm việc nghĩa, việc thiện, việc đạo là chuyện không thể. Người mô tiếp dạng này đó sẽ lý luận rằng tiền bạc bao gồm động sản, bất động sản mà tôi đạt được là kết quả của việc đổ mồ hôi, xót con mắt. Tôi được quyền chi tiêu nó theo ý của riêng tôi. Tôi không phải có trách nhiệm để phải giúp đỡ cho bất kỳ ai. Khôn nhờ dạy dịu thôi. Người nào dạy không biết cách làm ăn và làm ăn thua lỗ thì bị ráng chịu. Tôi không có trách nhiệm gì để mà gắn kết với cái sự thất bại và khổ đau của người khác. Lý luận đó đúng về luật nhưng mà sai về tình người. Và cái cách lý luận này đấy, thật ra nó chỉ là một cái nghệ thuật để biện hộ cho sự tiếc nuối tài sản mà họ không thể nào bỏ ra được, san sẻ được. Câu chuyện người tỷ phú Hà Tiện đó là một điển hình. Trước cái chết còn mặc cả cái tiền mà người khác hay là sẵn lòng để giúp mình thoát khỏi cái cơn chết chìm, nhưng mà vì tiếc của quá, ông ấy thấy là tiền này mắc quá, nhưng mà cả chưa xong lòng nên là bị chìm xuống chết mất rồi. Đừng nghĩ rằng đó là cái câu chuyện ngớ ngẩn, mặc dù nó rất là hiếm xảy ra trong đời. Trên thực tế đó, có những người nếu không tu tâm từ bi, thái độ vô ngã, lòng vị tha, thì khi mà bỏ ra một đồng tiền nào đó cảm thấy nó khó khăn đến thế. Tiết kiệm phước thì khác hoàn toàn. Người tiết kiệm phước thì thấy rất rõ rằng những gì không đáng chi tiêu một đồng xu rất cũng không cần phải tổn thất. Mà những gì cho việc nghĩa, việc thiện, việc đạo, việc tích cực cho đời thì không có tiếc nuối. Tức là họ làm rất là cẩn trọng, làm đúng đối tượng tiếp nhận, để cái khoản đầu tư cho nhân sinh này đó được là đơm hoa kết trái về hạnh phúc. Nói về cá nhân đó thì thường nó không hay, nhưng mà trong tình huống này chúng tôi đơn cử cái cách mà chúng tôi kiềm phước để chúng ta cùng chia sẻ cái kinh nghiệm lẫn nhau thôi. Và trong các vị Phật tử tu khóa tu tại chùa Vũ Quang, chúng tôi biết là nhiều vị cũng kiềm phước như thế. Năm 1994, chúng tôi đã là chủ trì chùa Giác Ngộ được 2 năm. Khi sang Ấn Độ du học, vào thời điểm đó thì toàn nước Ấn Độ chỉ có 25 tăng ni đi du học thôi. Khoảng 1 tháng đầu chúng tôi phải ở nhà thuê, sau đó được chấp nhận vào trong ký túc xá. Cho đến khoảng 7 năm rưỡi sau đó, đến lúc mà về lại Việt Nam, chúng tôi đã học được ở 3 trường đại học và ở 4 ký túc xá khác nhau thuộc 3 tiểu bang của nước Ấn Độ. Đó là thủ đô Delhi, tiểu bang Punjab và thành phố Allahabad. Riêng Delhi đó thì ở đến 3 ký túc xá khác nhau. Thì thường cái chi phí ăn và ở trong ký túc xá cách đây 2 thập niên đó chỉ có khoảng 60 Mỹ Kim thôi. Đang khi ở bên ngoài đó, chúng ta phải tốn gấp 2.5 lần số tiền đó, mà còn rất là chật vật. Do đó chúng tôi đã chấp nhận cái hoàn cảnh khó khăn trong cái túc xá. Thì về mỗi một phòng á phải ở 2 người. Đang khi mình là chủ trì đã từng ở phòng riêng và có cái nguồn tài chính tốt hơn các tăng ni khác, chúng tôi đã quyết định không mua điện thoại, không xem tivi, không chạy xe Honda. Toàn bộ số tiền mà chúng tôi được trợ cấp vào thời điểm đó là 120 Mỹ Kim thôi. Cho việc ăn uống 60 Mỹ Kim, 60 Mỹ Kim còn lại chúng tôi đầu tư cho việc mua sách. Trở về là Việt Nam vào năm 2002, chúng tôi mua được khoảng 7.000 đầu sách để phục vụ cho việc nghiên cứu. Một thuận lợi lớn cho việc ở ký túc xá tại Ấn Độ đó là tất cả các sinh viên dù là ngoại quốc thuộc bất kỳ một tôn giáo nào đều bắt buộc ăn chay trường. Có lẽ về phương diện này không có quốc gia nào làm được như Ấn Độ, vì đất nước này có khoảng 600 triệu người trên 1.3 tỷ ăn chay trường từ thuở mới lập đồng, do ảnh hưởng trường phái của Đạo Phật Đại Thừa. Thuận lợi thứ hai của việc ở ký túc xá là khỏi phải đi chợ, khỏi phải nấu nước, khỏi phải dọn bàn, khỏi phải rửa chén. Và bằng cách này đó, chúng tôi hòa nhập với nền văn hóa của Ấn Độ rất nhanh. Và ăn bốc á cũng giống như những người Ấn Độ. Ngày xưa Đức Phật cũng ăn bốc mà. Hiện nay có khoảng 35% dân số trên toàn cầu ăn bốc. Chứ vậy chỉ có Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal mới làm việc đó. Nhiều nước ở Trung Đông, nhiều nước ở Châu Phi. Thực ra ăn bốc rất là khoa học. Trước khi ăn á, phải rửa tay thật sạch sẽ. Trên các ngón tay đó có một hệ thống dây thần kinh chằng chịt, và khi mà ngón tay chúng ta tiếp xúc với lưỡi đó, nó tạo ra dịch vị nhiều hơn gấp 2-3 lần so với chúng ta ăn bằng muỗng đũa inox hay là bằng gỗ. Và đây cũng là lý do tại sao ăn vụn để ăn ngon đấy, vì mình bóc mất mà chích 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 lưỡi rồi chai nước miếng nè. Ăn đồ không có canh. Việt Nam mình có câu là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Ấn Độ ăn cơm không có canh mà tu hành thì phải có bạn. Một phần ăn bốc nó liên hệ đến cái chủng loại thực phẩm. Ví dụ như khi chúng ta ăn bánh cuốn, bánh xèo, ăn bốc mới ngon. Thì người Ấn Độ họ ăn những loại thực phẩm đó, họ nghiền nát ra hết và dùng tay phải họ vo thực phẩm lại thành hình tròn, bỏ vào miệng. Những con bánh đồ rau quay nón dài như thế này, họ bỏ vào không dính một cọng rau nào. Quen rồi à. Thì bằng cái cách thức tiết kiệm như thế, chúng tôi mới mua được 7.000 đầu sách phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy hiện nay. Và cũng bằng cái cách tiết kiệm đó đó, chúng tôi không mất thời giờ cho việc xem tivi, nghe điện thoại hay chạy xe Honda, mua chiếc xe đạp chạy cọc cạch thôi. Nhờ đó tăng trưởng được sức khỏe nữa. Ngày nay đó thì người Việt Nam mình đang bị mặc cảm vế xe đạp, cho nên mình bỏ xe đạp chuyển đổi qua xe Honda. Và Việt Nam là nước có tỷ lệ sử dụng xe Honda nhiều nhất toàn cầu, góp phần gây ô nhiễm môi trường và làm tổn giảm sức khỏe của những người sử dụng và những người bị ảnh hưởng gián tiếp. Ở tại châu Âu á, có hai quốc gia mà chúng ta nên tham khảo. Thứ nhất là Hà Lan, là nơi sử dụng xe đạp nhiều nhất thế giới về tỷ lệ dân số. Đó là một trong những quốc gia giàu nhất của châu Âu. Họ có những cái khu để xe đạp á, 9 lầu, 8 lầu, 7 lầu, 6 lầu. Và khắp thủ đô, khắp nơi đều có những cái nơi để mà xe đạp được đậu, được khóa lại để giữ an toàn. Đức là nước thứ hai khích lệ mọi người sử dụng xe đạp. Và trên các cái ngã đường của Đức á, đều có cái đường đi riêng cho xe đạp. Khi người ta phát triển đến đỉnh cao đó, tài sản tiện ích vật chất đã đủ đầy rồi đó, người ta bắt đầu quay về để quý trọng sức khỏe. Thì đạp xe đạp đó là một trong những phương tiện tốt nhất thay thế cho việc tập thể dục. Cho nên đó, khi mình biết tiết kiệm phước đó, thì phước chúng ta còn. Và mặt khác đó, chúng ta lại tăng trưởng các sức khỏe. Trước đây mình mua cái tivi đó, mỗi lần mà muốn chuyển đài mình phải tới ngay cái tivi bấm cái nút. Còn có học á, ngày càng tiến bộ đó, cầm cái remote control nằm ở trên giường bấm 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 coi suốt ngày luôn. Nhất là những cái phim tình cảm quỷ mị của Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, gần đây có thêm là phim dài tập Lê Thê của Ấn Độ. Thì cái đó chắc chắn là vừa tổn phước mà vừa tổn sức khỏe đó. Ai mà xem tivi một ngày quá 3 giờ đồng hồ trở lên đó, là bị nghiện đây. Xem 5-6 giờ đồng hồ sau thời gian là bị béo phì, bị tim mạch, bị tăng sông máu. Nếu mà coi quá 1 giờ khuya thường xuyên đó thì dẫn đến bệnh đó là tâm thần hoang tưởng và nhiều chứng bệnh khác. Cho nên kiện phước không đơn giản là giữ được phước, mà còn thông qua đó đó chúng ta có cơ hội vận động, để nhờ đó đó có được một sức khỏe rất là dễ dàng. Đức Phật mỗi một ngày đó, theo mô tả của lịch sử, làm Phật sự khoảng 20 giờ, ngủ có 3 giờ đồng hồ thôi, và 1 giờ đó ngài đi thiền hành. Sau ăn cơm trưa, thời Đức Phật đó thì tu sĩ ăn có một cử thôi, là do vì đi hành khất không thể cầm bát, mỗi ngày 3 lần ra đường phố, người ta sẽ đàm tiếu với các ông thầy tu này suốt ngày chỉ lo ăn thôi, cho nên buộc bắt đất vậy phải ăn 1 lần. Mà tại sao sức khỏe Đức Phật đó có thể tồn tại đến là 80 năm, đang khi tuổi thọ thời điểm đó đó trung bình đó là 50 tuổi thôi, thế là Đức Phật sống khỏe hơn người bình thường là 30 năm. Đó là nhờ vào Đức Phật, tức là đi hành khất mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến gần 12 giờ trưa. Và dĩ nhiên là đang lúc đi đó có duyên sự thuyết pháp thì ngài dừng lại để nói pháp, tức là nhờ vận động cơ thể nhiều mà sức khỏe được đảm bảo. Cho nên á, mỗi khi chúng ta đi đến các siêu thị, đi chợ, quý bà với tư cách là mẹ và vợ ở trong gia đình á, đừng có chạy theo các cái chủ nghĩa quảng cáo và tiếp thị 3 trong 1, 4 trong 1 mua sỉ, rồi cuối cùng á đem về nhà cái số lượng mà cho thực tế chúng ta chỉ cần sử dụng 10%, 20%, vài 3 tháng hoặc là cuối năm chúng ta phải đi là xả hết tất cả những thứ này ra vì không có chỗ để sử dụng đó. Những cái loại áo khoác đắt tiền, ví bóp sang trọng bằng da thú v.v. có thể lên đến vài chục triệu, vài trăm triệu. Nhiều chị em phụ nữ quý phái đó chỉ sử dụng 1 lần để lấy le với thiên hạ thôi rồi bỏ. Đang khi đó, trên đời này đó, cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều triệu người chết đói, chết khát do thiếu tài sản chi tiêu. Cho nên chúng ta phải tập nói không với những thứ xa xỉ, hoang phí để tiết kiệm phước, và sử dụng cái số tiền thay vì chi tiêu hoang phí đó cho các mục đích lợi ích nhân sinh. Tâm từ bi chúng ta ngày càng được tăng trưởng và phước đức chúng ta ngày càng được lớn. Hay nhỏ, 5 loại phước báo. Vào thời Đức Phật đó, mỗi khi các Phật tử đến phát tâm cúng dường cho Phật Pháp Tăng, Đức Phật thường chúc cho Phật tử tại gia 5 loại phước: phước tướng, phước tài sản, phước thượng duyên, phước tuổi thọ và phước trí tuệ. Chỉ có 5 loại thôi, nó bao gồm hết phần lớn những loại phước mà chúng ta cần ở trong đời. Để có được những phước báo đó thì Đức Phật dạy chúng ta là phải gieo trồng đúng chánh nhân của loại phước đó. Luôn định đây chúng tôi nói một vài vấn đề tôi nói là nhạy cảm, đừng hiểu là đã phá. Ở đây nói bằng cái tinh thần xây dựng để nhiều Phật tử tại gia khỏi phải lọt vào cái bẫy của lòng tham, và rút cuộc rồi mà không có cái phước gì hết á. 2 câu trong Tịnh Độ Tông do một vị hòa thượng Đài Loan, chúng tôi tạm giấu tên, chủ trương hiện nay đó là: lại Phật một câu, lại Phật một lại, tội diệt càng xa, niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Nên hiểu câu này là khích lệ cho những người sơ cơ, có nhiều lòng tham, chưa biết đạo Phật là gì, đi vào được đạo Phật, trở thành Phật tử. Mà câu này cực kỳ nguy hại cho đạo Phật và cực kỳ nguy hại cho những người tin vào nó. Cái cách ru ngủ đó đã làm cho nhiều người khởi lên lòng tham và nuôi dưỡng lòng tham bằng sự si mê. Nên chỉ có lại Phật, niệm Phật không mà phước sanh vô lượng, tội gì là xa, thì họ đâu cần phải tu nữa, họ đâu cần phải đến chùa nữa, họ đâu phải là Phật sự nữa, họ đâu phải phụng sự nhân sinh nữa. Nếu như một tháng đến chùa tham dự khóa tu một ngày mà lại Phật được 500 lại và niệm Phật từ sáng cho đến chiều, thì có thể nói người đó sử dụng cái nguồn phước này đó khoảng 3 đến 3.000 kiếp chưa hết. Vậy tu để làm gì? Rất nguy hiểm, phi nhân quả, phi khoa học, phản lại đạo Phật, khích lệ lòng tham, đào sâu vào sự si mê đó. Đang khi Đức Phật nói hoàn toàn khác, có 5 loại phước và phải gieo đúng cái chánh nhân thì cái quả phước đó mới trọn. A, phước tướng. Phước tướng lệ thuộc vào gen di truyền. Và cái phước về phước tướng đó, ở kiếp này sẽ giúp chúng ta đã tái sanh vào trong một gia đình mà gen di truyền của cha mẹ, ông bà tổ tiên là cao ráo, đẹp đẽ, trắng trẻo, chứ phải xấu xấu giống như ông thầy này. Ngạn ngữ phương Tây có câu á, phụ nữ sinh ra đẹp có cơ hội lấy chồng hết 60%. Đàn ông á mê người nữ bằng cái sắc đẹp, và đàn bà đó cũng mê đàn ông bằng những cái sắc đẹp ngoại hình. Ngoài ra thì phụ nữ còn mê thẩm mỹ, mê thời trang, mê mẫu mã, mê màu sắc. 70% sản lượng trên toàn cầu đó là dành cho phụ nữ và trẻ em. Trẻ em thì do những người mẹ lựa dần. Như vậy phần lớn cũng để đáp ứng cho cái tiêu thụ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của người nữ ta. Còn đàn ông ta giảm gì ha, cái mức tiêu thụ của họ ít hơn. Họ là tiêu thụ gái, tiêu thụ rượu bia, tiêu thụ thuốc lá, tiêu thụ ma túy, tiêu thụ cờ bạc nhiều hơn những cái thứ này. Do đó đó, cái việc mà chúng ta muốn có phước tướng đó, thì chúng ta phải tu cái hành khiêm tốn, không đì đọt, không trù dập, không hành hạ người khác, bảo vệ sự sống, chăm sóc sức khỏe, và luôn luôn nở nụ cười hoan hỷ. Làm cái gì đó phát từ cái tâm hoan hỷ, thì những thứ này đó, nó tích tụ làm chúng ta có được cái phước tướng ở kiếp sau. B, phước tài sản. Tài sản thì gồm có động sản và bất động sản. Có những người sinh ra đó, trong gia đình nứt vách đổ tường, tiền sương mỹ bạc, tức là phước từ những kiếp trước rồi, cho nên sinh ra đã kế thừa cái gia tài đó, bao gồm con cháu của vua chúa, rồi hoàng tộc, của các chính trị gia, của những nhà kinh doanh, của những tỷ phú, triệu phú, tài phiệt. Nhưng mà bên cạnh cái phước tài sản cũng có những trường hợp do có trí tuệ, do có nỗ lực đúng phương pháp, đầu tư đúng thời điểm, thì một người đó hoàn toàn không có phước ở kiếp trước vẫn trở thành giàu sang ở kiếp này. 100 đại gia Việt Nam hiện nay tính vào thời điểm năm 2016 đang ở độ tuổi trung bình là U50. Phần lớn 90% xuất thân từ hai bàn tay trắng. Giàu nhất Việt Nam tỷ phú đô la đó là anh Phạm Nhật Vượng, một Phật tử tuần hành, trở thành đó người giàu từ hai bàn tay trắng rồi. Ông Lê Phước Vũ cũng như thế, và nhiều nhân vật khác nữa. Như vậy chúng ta cũng đừng có quá bận tâm rằng là ở kiếp trước tôi phải có phước, bây giờ tôi mới có tài sản. Nếu kiếp trước mình chưa gieo trồng, kiếp này gieo trồng vẫn chưa muộn. Không bao giờ là muộn đối với việc gieo trồng phước. Thì phước đó nó bao gồm đó là bố thí, cúng dường, làm Phật sự, giúp người nghèo, thành bằng cơ nhở, bất hạnh, ấn tống, in kinh. Và một trong những lời phước quan trọng khác đó, đó là chúng ta phải hiến xác cho y học, hiến mô, hiến tạng cho những người có nhu cầu. Sau khi chúng ta chết đó, với sự hiến mô tạng và thi thể, thì cái thi thể đó đó có thể cứu sống được tối thiểu từ 8 cho đến 12 người. Đang khi mình thiêu đó thì trở thành tro bụi vô dụng, chôn dưới lòng đất đó thì vài chục năm nếu không có ướp xác thì cũng bị rồi dòi và những cái con côn trùng ăn nát hết, còn gì đâu. Người hiến xác cho y học đó tái sinh rất nhanh vì đã không còn chấp vào cái thi thể này là sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, là bản thân tôi nữa. Cho đó được gọi là bố thí nội tài. Thì bằng cách như thế đó chúng ta sẽ có được cái phước tài sản, có kiến thức nhân quả về kinh tế thị trường và chấp nhận thà chậm già một chút, thà giàu ít một chút. Cái phước mà chúng ta thu hoạch được từ làm ăn chân chính đó trở nên bền vững hơn. Trong lĩnh vực kim hoàn phần lớn là người ta bán gian dối, ví dụ vàng 7 tuổi thì họ làm có 3 tuổi 4 tuổi bán bằng cái giá 7 tuổi. Và cách đây 2 năm khi chính phủ quản lý lại cái thị trường vàng đó thì những người bán gian dối như thế mất hết uy tín. Tại vì người sử dụng người ta phát hiện ra cái nơi mà mình tín nhiệm từ lâu đó đã lừa dối mình, và những người như thế lâm vào tình cảnh phá sản. Còn phương Tây đó người ta giữ uy tín, là cho mình sử dụng 15 ngày và nếu không hay là mình trả lại bất cứ đại lý nào trên toàn thế giới này. Còn người Việt Nam là bán hàng rồi không trả lại được. Và cũng một cái tiệm vàng đó mình mới mua, 10 phút sau mình ra mình trả lại, mình phải tốn mười mấy phần trăm, có khi 20%. Chứ lại cái đồng câu hỏi tại sao như thế? Vì cái này là vàng không đủ tuổi, vàng không đủ chất lượng. Bán được rồi tao quá mừng, tao giả như tao sẽ trả lại. Đó là gian dối nhau thôi. Còn khi mà cái sản phẩm có chất lượng cao và người ta tin chắc rằng là không có ai mà xài nửa tháng rồi, rồi bắt đầu lợi dụng rồi đi trả lại, rồi bắt đầu cứ như thế thì xài của chùa. Có một ca sĩ nổi tiếng Việt Nam ở hải ngoại làm như thế, cuối cùng bị phát hiện ra, đăng báo trên khắp nước Mỹ, mất hết uy tín. Cho nên phải gieo trồng phước báo thì chúng ta mới có phước về tài sản. C, phước thuận duyên, tức là gặp quý nhân phù hộ, nỗ lực cái gì đó là thành tựu ở lần thứ nhất hoặc lần thứ hai thôi, không gặp trở ngại, gian truân, thử thách, tấp đố, kỳ đà cản mũi, cho kỳ bánh xe phá đám. Thì muốn như thế đó thì chúng ta phải có tâm cao thượng, không giấu nghề, giúp đỡ tận tình, tình nguyện xung phong làm những thứ mà chúng ta cần làm. Phải biết nói không với thái độ vô cảm, phải biết nói không với chủ nghĩa mạc cái nô, là thấy việc nghĩa là chúng ta làm, là bằng một sự nhiệt tình chứ không phải là cầu dắt. Thì trong tương lai ở kiếp này và tương lai ở kiếp sau, chúng ta làm cái gì dù trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất, người khác bị khó khăn, chúng ta vẫn gặp thuận duyên. D, phước sức khỏe và tuổi thọ. Sức khỏe và tuổi thọ thuộc về gen di truyền. Tuy nhiên á, chúng ta biết cách tập thể dục hay là lại Phật mỗi ngày 50 đến 100 lại, chúng ta sẽ có một sức khỏe rất dẻo dai. Vì cái động tác lễ lại đó nó là một sự vận động toàn thân. Hãy biến cái lễ lại trở thành một cái loại khí công, đứng theo hình chữ bát, nâng hai gót lên, lúc đó hít một hơi thở thật sâu, tay đưa lên can trán, sau đó cúi đầu khum người xuống, rồi toàn thân á là ngồi trên hai cái gót, sau đó đầu gối tiếp giáp với đất, hai cổ chỏ tiếp giáp với đất, trán tiếp xúc với đất, ngửa lên bàn tay và liên tưởng rằng mình đang hôn bàn chân của Đức Phật, và thở ra một hơi thở khoảng 7 giây đứng dài. Và cứ như thế chúng ta lặp lại cái động tác này lại 50 lại, nhiều nhất là 15 phút đối với tuổi trẻ, 20 phút đối với người già, lại 100 lại, nhiều nhất là 35 phút thôi. Đừng lễ lại 500 lại một ngày vô ích, nó kiệt sức mình. Và khi lại 500 lại một ngày như thế đó, không còn sức khỏe đâu mà làm các việc thiện khác nữa. lại Phật đó là vừa sám hối nghiệp chướng được, vừa tĩnh tâm được. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta dành cho Đức Phật và các vị Bồ Tát, đồng thời đó là một sự vận động thể dục toàn thân. Quý vị cứ tập làm như thế đi, sức khỏe rất tốt, không cần phải đi thể dục thẩm mỹ đối với nữ, thể dục dụng cụ đối với nam. Ngoài ra đó thì nên dựa vào kinh A Di Đà có 4 chữ phạn thực kinh hành, là sau khi ăn cơm á đi kinh hành. Đi kinh hành là không có niệm Phật nhé, đi tỉnh tại thôi. Thì lúc đó nó là tiêu hóa rất tốt, quá trình trao đổi chất diễn ra rất là tích cực, chúng ta sẽ có được một sức khỏe rất là tốt. Như Đức Phật sống thọ đến 80 tuổi, đang khi người khác chỉ có 50 tuổi thôi. E, phước trí tuệ. Trí tuệ được Đức Phật xem như một cái phước, và nó có hai loại: trí tuệ bẩm sinh và trí tuệ do học. Bẩm sinh nghĩa là mình là đã gieo trồng ở những kiếp trước rồi, nên kiếp này nó sinh ra nó trở thành là thành đồng ở tuổi thơ. Việt Nam chúng ta có nhiều thành đồng, thế giới này có đến vài chục ngàn thành đồng. Ví dụ cách đây khoảng gần 50 năm, chúng ta có thành đồng thơ Trần Đăng Khoa, 6-7 tuổi làm mấy tập thơ mà ngay cả các giáo sư dạy thơ ở trường đại học phải nể. Thì thế giới có những thành đồng về khoa học, thành đồng vật lý, thành đồng hóa học, lĩnh vực nào cũng có thành đồng. Cái đó là những cái tri thức đã được đó là nghiên cứu tích tụ nhiều thế kỷ, và trước khi chết thì nó vẫn tiếp tục đam mê lĩnh vực chuyên môn này. Cho nên khi mới sinh ra không cần học gì hết, chỉ cần nghe qua hoặc đọc một quyển sách hoặc là một bài báo về lĩnh vực mình đã từng là chuyên môn, các hạt giống đó bắt đầu được nảy mầm, đâm chồi, phát triển. Dân gian mê tín gọi là trời phú, trời cho, rồi là thiên phú, thiên phú là trời cho, rồi là trời bán ăn phước. Ông trời theo Phật giáo là chưa từng có thật. Nếu ông trời là có thật, ông trời cũng không thể cho ai được sự thông minh. Tất cả là nhân quả, biệt nghiệp và cộng nghiệp của từng con người tạo ra thôi. Thì đó là năm lời phước mà Đức Phật thường là cầu chúc. Như vậy, nói tóm lại đó, ai muốn có phước tuổi thọ, thể dục, ăn uống điều độ, làm việc ngủ nghỉ thích hợp. Ai muốn có phước tài sản thì phải bố thí cúng dường. Ai muốn có phước thuận duyên thì phải giúp đỡ người khác. Ai muốn có phước về tri thức đó, thì phải học, học từ trường lớp, học từ kinh nghiệm, học từ cuộc sống. Chứ không thể nói rằng là lại Phật, niệm Phật đó, là phước sinh vô lượng tội với tài xá được. Điều này là hơi khó nghe, vì chúng ta đã quen với những cách nhồi sọ theo kiểu là cho chúng ta ăn những chiếc bánh vẽ, mà bánh vẽ thì không thể ăn được, có ăn được không thể no được, có no được không thể tạo ra chất bổ được. Cho nên đó, dựa vào Đức Phật là ăn chắc mặt bền. Còn các thầy, các sư cô, nếu nghiên cứu Phật học chuẩn đó, thì nói đúng lời Phật. Nếu nghiên cứu có giới hạn thì nói sai lời Phật. Và đạo Phật pháp môn, tức là do các vị tu sĩ lập ra, có rất nhiều lỗ hổng. Đức Phật không hề dạy pháp môn, Đức Phật dạy một đạo Phật buffet. Còn các thầy, các sư cô dạy đạo Phật gạo lứt muối mè, tức là ăn con món đó, ăn hoài. Và Đức Phật đó, để lại chúng ta là 30.000 bài kinh, đó là một cái buffet 30.000 món. Văn hóa ẩm thực ngày nay khích lệ buffet, thì nó đa dạng các cái chất bổ. Còn ăn một món là để trị bệnh cho cái gì đó thôi. Gạo lứt muối mè trị cho bệnh loét bao tử, viêm bao tử rất tốt, đau nhức xương khớp rất tốt, mỡ trong gan, mỡ trong máu, ăn gạo lứt muối mè rất tốt. Nhưng gạo lứt muối mè không thể trị các bệnh khác được. Còn ai nói rằng là trị được bao bệnh là nó dốc, hoặc là thiếu kiến thức cho nên họ mới liều mạng nói thế thôi. thì đó là vấn đề thu phước. Cho nên mỗi người chúng ta hãy tự đánh giá lại mình đang thiếu cái loại phước nào. Phước tướng, ai lỡ mà sinh ra cha mẹ có gương mặt hơi ngầu hình sự, thì muốn cải thiện cái phước này đó, chúng ta phải tập cười như Phật Di Lặc mỗi ngày, để từ Phật Di Lặc trước bàn của mình làm việc, để Phật Di Lặc ở nơi mà chúng ta thường gặp, thì tập cười mỗi ngày 10 lần, mỗi lần 10 giây. Một tháng sau thôi, quý bà sẽ trẻ hơn 10 tuổi, quý ông sẽ trẻ hơn 5 tuổi. Già thì trở thành đẹp lão, trẻ thì trở thành đẹp nguyên, tuổi nào cũng đẹp hết. Cứ tập cười thường xuyên. Quý bà mà cứ cười vui vẻ, nhờ chồng làm xong rồi cười cảm ơn, chồng sẽ tình nguyện làm ô sin trọn đời. Mà quý ông bỏ cái tính gia trưởng vui vẻ với vợ con, thì các ông chồng như thế sẽ được vợ mình phong lên làm vua, và cả nhà cùng làm cho nhau được hạnh phúc. Phần 2, tu trí tuệ. Chúng ta hơi bị quá thời gian này, còn tôi chúng ta sẽ nói ngắn lại. Chúng tôi vừa nói rằng là trí tuệ đó có thể là do chúng ta tích tụ từ những kiếp trước, cho nên khi sinh ra chúng ta đã có tố chất đó, chỉ cần là xúc tác là nó được hiển lộ. Ở trong Phật giáo thì chúng ta có hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, năm nay 73 tuổi, được sanh ra ở Lào. Vào lúc 7-8 tuổi đó, hòa thượng đã giỏi tiếng Bali, giỏi về Phật pháp. Cho nên các hòa thượng Lào thấy rằng là phải đưa cậu bé này, chú tiểu này về Việt Nam. Hòa thượng thì không có bằng cấp nào hết, giỏi Bali, giỏi Sanskrit, giỏi Tây Tạng, giỏi chữ Hán, giỏi tiếng Nhật, và đã từng làm là thư ký của tạp chí Đạo Văn Hạnh, tức là tờ Tư Tưởng, cái tờ tạp chí mạnh nhất ở miền Nam vào những thập niên 70 của thế kỷ 20. Và hiện nay đó là người dịch và chú sớ kinh điển A Hàm rất là sâu sắc, đấy là những cái tác phẩm nghiên cứu học thuật Phật học rất là chuẩn, mà ngay cả nhiều giáo sư đại học ở thế giới đó khi đọc những quyển sách của Hòa Thượng Tuệ Sĩ phải nể phục á, tức là giỏi từ nhỏ, mang tính bẩm sinh. Để tu trí tuệ đó thì chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Một, ba loại trí tuệ. A, trí tuệ do học rộng hiểu nhiều Phật pháp, thuật ngữ Hán Việt gọi là văn tuệ, trong tiếng Bali văn là sutta, có nghĩa là nghe. Vì ngày xưa đấy, tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn cầu nói chung đấy, học chỉ có cách duy nhất thôi là đến cái lớp học của thầy giáo, ngồi nghe và ghi chép rồi học thuộc lòng từ cái sự nghe của mình để trở thành một người giỏi. Đa văn á, là nghe nhiều. Cái người giỏi về tri thức là cái người nghe nhiều, chứ không phải là người nói nhiều. Nói nhiều thì có nhiều cái sơ suất, lỗi lầm, thậm chí là nói tào lao, nói thị phi, nói trên trời dưới đất, nói trong nhà ngoài phố, nói nhỏ to tâm sự, toàn là dữ liệu cảm xúc không à, không có lợi ích cho bao nhiêu. Cho Đức Phật mới nhấn mạnh là đa văn, tức là nghe nhiều về chân lý, nghe nhiều kiến thức về quy luật, chúng ta sẽ hiểu rõ được về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Các trường lớp Phật học đào tạo ra tăng ni đó sẽ nhấn mạnh đến các phương diện này. Đang khi đó cái sinh hoạt tu học ở tại các chùa rất là giới hạn, chỉ vài ba bài kinh thôi, thì không thể giúp cho một tu sĩ là hiểu rộng về Phật pháp được. Và trong cả ngàn băng giảng chúng tôi cảnh báo về vấn đề này. Và nếu như chúng ta không nỗ lực cải cách cái cách thức chúng ta tu đúng với tinh thần Phật dạy đó, thì tình trạng tu sĩ bị mù chữ Phật pháp tập thể rất khó có thể vượt qua. Mà khi tu sĩ bị mù chữ Phật pháp thì hệ quả tất yếu cái tại sao là gì? Các Phật tử tại gia chỉ được giảng dạy mê tín dị đoan thôi. Đây là hiện thực của Phật giáo. Chúng tôi thường đưa một ví dụ á, Phật giáo giống như là viên kim cương, là quý nhất cho tất cả các loại vàng, vàng ròng ngọc ngà châu báu. Nhưng rất tiếc là nằm trong tay của những người nông dân, cho nên không sử dụng được cái hiệu năng về giá trị của kim cương được. Còn các tôi dấu khác là nước lã, nhưng mà nằm trong tay những người tri thức, cho nên họ khuấy lên hồ được. Nhưng mà hồ không thể bằng đá, đá không thể bằng ngọc, ngọc không thể bằng vàng, và vàng không thể bằng kim cương. Đạo Phật là kim cương. Do vì 2000 năm qua đó, các nước theo Phật giáo Đại Thừa bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng tạo ra rất nhiều trường phái pháp môn, mà cụ thể gồm có 10 pháp môn. Có 2 pháp môn dành cho giới bình dân và 8 pháp môn dành cho giới trí thức. Pháp môn dành cho giới bình dân thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. 8 pháp môn dành cho giới trí thức bao gồm Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông và Duy Thức Tông. Đây là những tông phái quá cao, cho nên đó, người Phật tử nhón chân vối tay mà hiểu không nổi. Còn 2 tông Tịnh Độ và Mật Tông đó, thì lại quá thấp, đi về tín ngưỡng để đáp ứng cho giới quần chúng bình dân, và đôi lúc đó đã hạ thấp đạo Phật xuống giống thế, thậm chí là thua các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây. Đó là hai thái cực truyền bá pháp môn mà các tổ Trung Quốc đã khởi xướng trong lịch sử mười mấy thế kỷ qua. Việt Nam chúng ta tiếp thu 3 tông chính thôi, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông của Trung Quốc. Nhật Bản tiếp thu 10 tông và phát triển thêm 3 tông khác cho thành 13 tông. Hàn Quốc giống Việt Nam chỉ có 3 tông thôi. Như chúng tôi nói là đạo Phật á, được Đức Phật dạy đó là một đạo Phật buffet. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh đến đa văn, tức là nghe nhiều, học nhiều Phật pháp. Đừng tưởng rằng là Đức Phật có trí tuệ vô sư là ngài không học cái gì hết. Nói như thế là phủ định những cái đóng góp của những vị giáo thọ đã dạy Đức Phật khi ngài còn là thái tử. Sách Sử mô tả đó, lúc là Đông Cung thái tử đó, Tất Đạt Đa đã học với những vị thầy giỏi nhất của nước Sakya. Nhờ bẩm sinh cho nên học khoảng chừng 1 tháng thôi, các thầy dạy học đều cáo lui vì không còn cái gì để dạy nữa. Đức Phật giỏi hơn các vị thầy dạy cho ngài. Khi xuất gia ở tuổi 29, Đức Phật đã học đạo với 2 đạo sĩ Sa Môn, đó là Arara và Uddaka. Rồi sau đó ngài không có thỏa mãn với cái phương pháp thiền của 2 vị này, cho nên mới tự mình đi về nước Ma Kiệt Đà, đến núi Khổ Hạnh. Sau 6 năm tu khổ hạnh sai lầm, Đức Phật phát hiện ra con đường trung đạo, mà về sau này Đức Phật hình thành đó là Tứ Thánh Đế, và cốt lõi của nó là Bát Chánh Đạo, để tự mình giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Cho nên sau khi giác ngộ, người mà Đức Phật nghĩ nhớ đến đầu tiên là 2 vị thầy cái tâm Arara và Uddaka. Rất tiếc đó là cả 2 đã chết trước Đức Phật, một người 7 ngày, một người là 30 ngày trước khi ngài thành đạo. Đức Phật rất là ăn nghĩa, đã thủ ơn ai là không quên đi đền trả. Đó là nhờ những quý vị thầy khi còn là thái tử, khi còn là đạo sĩ, mà Đức Phật đó đã học hỏi được rất nhiều thứ. Và khi giác ngộ bằng trí tuệ vô sư đó, Đức Phật khám phá ra các quy luật của chân lý, trở thành là bậc tuệ giác vĩ đại nhất và đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại cho đến bây giờ. Cho nên trong kinh Đức Phật nói thế này: một trong bảy yếu tố để làm một người phàm trở thành thánh đó là đa văn về Phật pháp. Vậy trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói, cái để chúng ta đông đo tính đếm ai là một vị thánh đó, thì nó có một dữ liệu, đó là nếu hỏi về Phật pháp mà vị tu sĩ đó không trả lời được chính xác lời Phật dạy thì không thể trở thành thánh được. Cũng giống như một bác sĩ, mình hỏi về cái cách điều trị bệnh mà không nói được thì thuốc của ông ấy cho, của bà ấy cho, làm sao chúng ta tin mà uống được. Phải thông về lý thuyết Phật học. Cho nên đó, là học Phật pháp từ cái nghe nhiều hiểu rộng đó là rất cần thiết. Thì cái khóa tu tại chùa Bửu Quang và nhiều khóa tu khác là cái cách để giúp cho các Phật tử mở mang được trí tuệ. Mà rất tiếc hiện nay đó, trên tổng số 17.000 ngôi chùa trên toàn quốc, chúng ta có khoảng chừng 2% các chùa có thuyết giảng, số còn lại hầu như không. Cho nên đó, gọi là Phật tử đôi lúc mấy chục năm đi chùa mà đâu có hiểu lịch sử Đức Phật là cái gì, chân lý Phật dạy là cái gì, về thế giới, về con người, về xã hội, về đạo đức, về tu tập, về giải thoát, hầu như là mù tịch. Chúng ta chỉ có biết kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, niệm Phật, lại Phật hết, quá cạn, quá ít đi. Do đó chỗ nào có mở khóa tu, có thuyết giảng, chúng ta nên đến để học. Biển Phật pháp vô cùng tận, không thể thỏa mãn được. Chúng tôi xuất gia này đã được 33 năm, và từ cái tuổi 14 khi vào chùa làm chú tiểu đó, đã đọc kinh Phật cho đến bây giờ, ngày nào cũng phải tiếp tục đọc lại kinh Phật. Mặc dù đỗ đạt được cái bằng tiến sĩ, cái mà thế gian gọi là cao nhất đi nữa, cũng là cái gì so với biển Phật pháp. Nó chỉ là một hạt muối trong cái biển mênh mông thôi, chẳng thấm bé vào đâu. Cho nên không thể tự hào, tự đại, là khoe khoang, tự đắc được. Và càng học đó, thì càng thấy mình nó giống như con đom đóm, mà Đức Phật là vườn thái dương. Có nghĩa là những điều Ngài dạy chúng ta sẽ học hoài để đạt được những giá trị cao quý từ Ngài. Do đó các quý Phật tử tại gia cũng phải nghĩ rằng là Phật tử chúng ta phải hiểu được Phật pháp. Năm 2000 là khi chúng tôi lập trang web Đạo Phật Ngày Nay đấy, thì lần đầu tiên chúng tôi đã đưa kinh điển Pali do Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt vào mạng Internet. Lúc đó Đạo Phật Ngày Nay là một trong những trang web và lớn nhất và đầu tiên của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Và nhờ cái kinh đàm Pali của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, được đưa vào mạng mà nhiều trang web pháp đã sử dụng lại. Cho nên hiện nay là những trang web lớn đó đều đưa kinh tạng vào. Đến năm 2006 đó, thì Chùa Giác Ngộ đã xuất bản ấn bản Đại Tạng Kinh âm thanh 100 mấy chục đĩa, mỗi một đĩa 15 giờ. Và theo dự kiến đó, 50 năm nữa thôi, chúng ta sẽ ngưng cái xuất bản sách in và chỉ sử dụng chính yếu là 2 ấn bản thôi. Sách Internet tên là e-book và sách nói audiobook. Sách nói nó sẽ tiện dụng hơn, bởi vì khi ngồi trên xe bus, xe lửa hay là máy bay, thậm chí đang lái xe hoặc là đang vệ sinh cá nhân ở nhà, chúng ta vẫn có thể nghe được. Còn khi đọc dù là e-book, chúng ta phải ngưng các việc khác. Thế giới ngày càng được phát triển mà, các phương tiện kỹ thuật số ngày càng được gia tăng. Cho nên là đón đầu chúng tôi đã làm trước cách đây 10 năm và đang tiếp tục làm cho hoàn tất các bản kinh còn lại. Như vậy là trong thời này đã các Phật tử tại gia có phước báo hơn ông bà tổ tiên của chúng ta thời trước. Ngày xưa Đại Tạng Kinh đó, chỉ có những chùa lớn mới có. Mà muốn đọc được Đại Tạng Kinh đó, thì phải vào tàng kinh cát, phải có một giấy phép đặc biệt, phải có kiến thức hán học đó là thâm sâu mới đọc hiểu được. Bây giờ kinh đã được dịch ra tiếng Việt, phổ biến trên internet, phổ biến sách nói, được sách in, rồi nhiều phương tiện khác. Chỉ cần chúng ta có một đường truyền internet tại nhà, hoặc một điện thoại thông minh, hay là iPhone, smartphone, đóng 80.000 cho các dịch vụ viễn thông, thì chúng ta nghe miễn phí ở trên trang mạng chùa-giác-ngộ.com và đạo Phật ngày nay.com. Do đó đa văn về Phật pháp ngày nay rất là dễ, nó không còn là cái sở hữu độc quyền của tu sĩ nữa. Mà theo chúng tôi đó, khi mà các Phật tử đều hiểu thâm sâu về Phật pháp thì Phật giáo mới lan rộng các cái đường cùng ngõ hẻm có mặt trên toàn hành tinh này. Chứ nếu Phật pháp mà chỉ có tăng ni biết không á, thì Phật giáo vẫn còn suy vong. Hai nhỏ, trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật dạy. Cái cốt lõi của đọc kinh không phải là kể công với Đức Phật, không phải để cầu phúc như hiện nay đại đa số Phật tử Tịnh Độ Tông và Mật Tông làm. Cho nên có nhiều người phát tâm tụng một bộ pháp qua trong vòng 8 giờ đồng hồ, cái tốc độ tụng giống như là chạy xe lửa, ai hiểu được. Là vì họ hiểu lầm rằng là tụng cái kinh pháp qua này được 7.200 công đức, 1.200 công đức của mắt, tai, mũi, tăng ý cộng lại là 7.000 mấy. Đang cái cốt lõi của đọc kinh là gì? Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh đó cốt là để hiểu thấu đáo chân lý Phật dạy, đạo đức Phật dạy trong kinh. Chúng tôi may mắn từ năm 1984 khi còn làm chú tiểu, lúc đó thì các trường Phật học trong nước bị đóng cửa hết, thì do những cái hoạt động mà một số các vị hòa thượng thượng tọa lúc đó là chống nhà nước, vì cái chính sách tôn giáo hà khắc của nhà nước, cho nên người ta sợ có phải đóng cửa hết trường Phật học. Với tôi được xuất gia trong cái giai đoạn khó khăn nhất, mà người xuất gia lúc đó bị nhà nước xem là gì, con mọt của xã hội, kẻ ăn bám, dây tùng gửi, ta đã dùng những cái từ rất nặng, gọi là những kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi, lợi dụng vào cái lòng là thương hại cái quần chúng để ta dùng mạ mình. Trường lớp Phật học đóng cửa hết, chúng tôi may mắn là tự học và bắt gặp được các cái bản kinh của hòa thượng Minh Châu dịch. Một duyên phúc khác nữa là bổn sư chúng tôi đó có chủ trương cho tất cả các Phật tử tại gia là đọc nhiều bộ kinh Đại Thừa, Pháp Hoa, Niết Bàn, Đại Bảo Tích, rồi Hoa Nghiêm, Địa Tạng, Di Đà, Pháp Môn, cứ đọc hết kinh này đến kinh khác. Thì vào thời điểm đó đó, chúng tôi đã tự học rồi, cho nên là lúc tụng kinh đó, cầm thêm một cái tờ giấy với một cây viết đó, chúng tôi mua luôn cái quyển kinh đó và đọc đến cái đoạn nào mà cảm thấy hay là bắt đầu làm dấu liền bằng những cái ký hiệu. Sau đó kết thúc thời kinh lên đó là chúng tôi bắt đầu chép ra những cái câu kinh đó và nghiêm nhẩm đó học thuộc. Thì sau này chúng tôi mới biết rằng đó là cách học của nghiên cứu, và các nhà nghiên cứu người ta cũng làm chừng đó thôi, chứ mình không thể nói tư biện được. Nói cái gì phải có bằng chứng. Bằng chứng là phải dựa vào kinh. Dựa vào kinh thì chúng ta phải trích dẫn. Cho nên các quý Phật tử cũng tập thói quen lúc tụng kinh đó, thì tụng chậm rãi, tụng nghiền ngẫm đó, chứ đừng có tụng là chạy như là xe lửa, hôm nay hiểu được gì hết. Thà tụng ít mà nhớ còn hơn tụng nhiều mà không hiểu gì. Do đó phải chọn được các bản kinh được dịch ra tiếng mẹ đẻ để dễ hiểu hơn. Thì hiện nay đó, trên toàn của chúng ta có thể nói là 98% các chùa tụng kinh âm Hán Việt. Chúng ta bị nô lệ văn hóa vào Trung Quốc quá lâu rồi, 2000 năm. Lâu đến độ chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì của Trung Quốc cũng chính là của mình. chúng ta đã tình nguyện trở thành là kẻ nô lệ vào dân quốc Trung Quốc. Trung Quốc đã xâm lăng vào đô hộ chúng ta từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Thời Lý đã quyết định về đô từ Hoa Lư về Thăng Long, nay là Hà Nội, để thoát ra khỏi các nô lệ của Trung Quốc. Và cũng thời Lý chúng ta tạo ra kiến trúc mỹ thuật độc lập với Trung Quốc. Những cái văn học và nôm á cũng phát triển mạnh, để tách ra khỏi ách nô lệ về cái chữ viết của Trung Quốc. Đó là tinh thần dân tộc được đưa lên rất cao. Nhưng mà rất tiếc ngày nay đó, Tăng Ni vì đã thuộc Lào, âm Hán Việt này, bây giờ đọc cái bản dịch nên không quen. Và cứ như thế đó, chúng ta sẽ làm cho Phật tử trở nên mê tín, vì đọc có hiểu gì đâu. Mà không hiểu thì phải xem ông Phật là thần. Đó là một hệ quả tất yếu thôi. Hiện nay chúng tôi là một trong những tiếng nói lẻ loi về vấn đề này. Mà dù biết là nói như thế là nó va chạm rất lớn, và bị cô lập lớn, bị phê bình lớn, bị chỉ trích lớn, bị tấn công lớn, chúng tôi vẫn phải nói. Vì cái lễ cho Đạo Phật, lễ cho Phật tử, vì người thiệt thòi chính là Phật tử tại gia. Nếu mà mình không hiểu được kinh thì làm sao mà tu theo Phật được. Do đó chúng ta phải nghiền ngẫm kinh Phật. Cái gì không hiểu đừng có đóng mò, đóng mù. Hỏi các thầy, các sư cô đã từng trải qua các trường lớp Phật học, chứ đừng hỏi các thầy, các sư cô không học gì hết. Không học gì hết thì phải giải thích bậy thôi. Ngoại trừ có một số người ngoại lệ không đến trường Phật học học, nhưng mà thỉnh thoảng giảng trúc, thế là ngoại lệ, số đó điếm đầu ngón tay. Chúng ta phải nên nhớ là phải tu sĩ là thánh. Tu sĩ là đang trên con đường trở thành thánh. Có người thành công, có người bị thất bại. Nên có học thì có biết, không học cũng dốt giống như ai thôi. Phải hiểu như thế. Để khi mà mình nghe Tăng Ni giảng dạy cho mình cái gì đó, phải dùng lý trí để đánh giá. Đó là chúng ta làm đúng lên từ Phật dạy, chứ không có tin mù quáng như các tôn giáo khác được. Tôn giáo khác đó, là giáo chủ phán cái gì là nghe theo cái đó, bất luận đúng sai, trở thành cuồng tín, nghiền ngẫm để ứng dụng đó, nó với nhau. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là khi có lệ lạc đó, thì chúng ta nên áp dụng theo. Ví dụ như trong cái phần dẫn nhập của kinh Pháp Hoa, nó có câu: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Đây là bài kệ tán dương kinh Pháp Hoa, không phải của Đức Phật nói nha. Kinh Pháp Hoa là Phật nói, còn cái bài tán dương này là của tổ Trung Quốc nói, chưa tìm ra được tác giả. Và tổ này đã đề cao kinh Pháp Hoa lên đến độ đó, tội của mình chắc thành núi cả, núi cao thì là cao, cái tội đó là nó ngắt ngược, luật pháp không thể nào là tha thứ được, chỉ có tội tử hình thôi. Mà chỉ cần đọc kinh vũ đi qua vài ba hàng là tội tăng hết, mê tín, cuồng tín, phi nhân quả, phi Phật học. Nhưng mà nó được đưa vào nghi thức tụng niệm. Bây giờ mình đọc theo cái đó rồi là mình trái ngược với Đức Phật luôn. Đức Phật dạy chúng ta phải chuyển nghiệp thông qua sám hối. Chuyển nghiệp là gì? Gieo vào trong cuộc sống thực này những nghiệp tích cực đối lập với nghiệp xấu trước đây. Ví dụ trước đây mình từng giết người, vô phá thai, thì bây giờ phải hiến xác cho khoa học, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Đó là chuyển nghiệp. Còn bây giờ chỉ đọc kinh Diệu Pháp liên quan mà hết được cái nghiệp này, không có thể nào có được. Cho nên phải nghiền ngẫm dựa vào cái quy luật nhân quả. Chúng ta sẽ biết được là đâu là những lời mang tính phương tiện khích lệ chúng ta, hoặc là một cái bài rất là nguy hại ở trong cái nghi thức sám hối vào những nửa tháng một lần ấy, tại các chùa Bát Tâm. Tội tùng tâm khể đương tâm sám, tâm sám tịnh rồi tội liền không. Cái này rất nguy hiểm. Chứ tâm thanh tịnh thì tội vẫn còn nguyên chứ. Tâm thanh tịnh thì chúng ta không tạo những nghiệp mới. Chứ đừng nói là tâm thanh tịnh là tự động nghiệp nó hết. Không thể được. Chúng tôi đã từng thuyết giảng 10 lần trong trại tù, 5 lần cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K-10 Quỳ Dụng Trơm, tỉnh Bến Tre, 5 lần cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. mức hình sự 15 năm đến chung thân. Thì trong thời gian ở tù đó, nhiều người ta tịnh tâm lắm, cho kinh nè, cho chủ nè, cho Phật nè, họ mừng, họ khóc như là bắt gặp được cụ báo vậy. Tâm họ thanh tịnh nhưng mà tội vẫn còn nguyên, phải chuyển nghiệp thì mới hết tội. Chúng ta phải nhớ thế. Cho nên đó, rất là nhiều câu nói của các vị tổ Trung Quốc mang tính phương tiện để người ta bớt đi cái mặc cảm tội lỗi. Ví dụ như câu khác là gì? Quay đầu là bờ. Câu này là phi khoa học. Quay đầu không thể là bờ được. Ví dụ như mình là bê ra khỏi bờ là 3 cây số, lúc mà quay đầu thì chúng ta bắt đầu đi về cái hướng đó lại, trở về lại điểm xuất phát, và chúng ta phải lội đúng 3 cây số mới tới bờ được. Có người đó là đang lúc bơi đã bị chết đuối, có người được 70% là chết đuối, có người đã lên tới bờ là ngất xỉu. Trung Quốc thì có thói quen nói nó cường điệu, nó khích lệ thôi, hoặc là buông dao đồ tể lập tức thành Phật còn lâu. Phải nghiền ngẫm dựa vào nhân quả, chúng ta mới thấy là đâu là câu nói chân lý và đâu là câu nói khích lệ, nói phương tiện, nói dẫn dắt, nói dẫn dụ. Đừng có đánh đồng giữa cái phương tiện dẫn dụ với chân lý. Đức Phật thì nói chân lý, các thầy thì cho phép mình là nói phương tiện, đó là trái với lời Phật. Và bằng nghiền ngẫm mà chúng ta mới sáng vỡ ra nhiều vấn đề. Đó là lý do chúng tôi nói là đã đọc kinh mấy chục năm rồi, mà mỗi khi đọc lại vẫn thấy có những cái mới mà trước đây mình không ngờ được. Nếu các quy luật mà các khoa học gia phát minh đó, họ đầu tư 30 năm, 40 năm nghiền ngẫm nó trong phòng thí nghiệm, rồi bất chợt nó bừng sáng ra. Đừng tưởng nó là đột xuất, nó là một cái quá trình đến mấy chục năm. Cho nên phải nghiền ngẫm kinh. Cái nào không hiểu thì đi hỏi, đi tư vấn các chuyên gia. 3, trí tuệ do tu tập. Hai loại trí tuệ đầu đó mà liên hệ đến học và nghiền ngẫm. Cái loại trí tuệ thứ ba này đó, nó bổ sung cho những người không có năng khiếu học. Thì lúc đó chúng ta chỉ cần nhớ cái cốt lõi thôi, hiểu được cái đại ý thôi, chứ không cần phải thuộc lào. Những người già mà đến chùa mới biết Phật giáo làm sao mà thuộc được. Từ đó chúng ta chỉ cần hiểu, lúc nào cần nhớ lại thì lật trang kinh đó ra để đọc lại, để nghiền ngẫm lại. Từ lúc đó chúng ta phát triển đến phương diện thứ ba này, trí tuệ do tu. Và tu đây nó gồm có 2 phương diện: tu đạo đức và tu thiền định. Tu đạo đức thì bắt đầu bằng 5 điều đạo đức tại gia: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chu thị về chồng, không lừa dối, nói chân lý, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có lợi ích, không ma túy, rượu bia và chất gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc cho người thân. Đồng thời chúng ta tu 3 phương diện khác của đạo đức là từ bỏ các điều ác, thực hiện các điều lành và làm những điều đó bằng tâm thanh tịnh, động cơ vô ngã, vị tha, trong sáng, cao quý, hướng thượng và hướng về tâm Bồ Đề. Ngoài ra đó thì các Phật tử nên tham dự khóa tu ngày an lạc, đó là chúng ta tu xuất gia 1 ngày. Trước đây đó là cái khóa tu Bát Quan Trai, trở thành đã xuất gia 1 ngày. Bát Quan Trai đó nó có giá trị 24 giờ, cho nên nhiều chùa bây giờ ta phương tiện 5 giờ chiều là xả giới, đó là không đúng. Nó sẽ còn tác dụng cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, đúng cái thời điểm 7 giờ mà chúng ta đã được tiếp nhận giới. Thì ngày hôm đó là không có sinh hoạt giới tính, không có trang xuất phẩm, không sử dụng tiền bạc, nếu mà ngoài trừ có trường hợp khẩn cấp, rồi không có sử dụng xa xí phẩm, sống một đời giản đơn. Rồi khi các chùa có tổ chức khóa tu, chúng ta nên tham gia. Đó là ta tu tập để mà được tỉnh tâm, được tăng trưởng tâm, Và tu tập quan trọng đó là tu tập về thiền định. Thiền có hai phương diện, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ đó là dừng lắng các giác quan để làm chủ các giác quan qua đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng tịnh, thức và ngủ. Cho nên chúng ta phải làm chủ được đó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Phải làm chủ, đừng để cho tâm mình đó phản ứng theo ba chiều hướng: tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưa thích; sân hận đối với sự vật, sự việc, con người, tình huống mà mình không ưa; và trung tính tức là vô minh đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình chưa có quyết định. Đây là ba phản ứng của người phàm dẫn đến dướng kẹt vào tham, sân và si. Và làm chủ được cái đó thì chúng ta được xem là thành công trong việc tu thiền chỉ. Chỉ là dừng lặng. Thiền chỉ thì có 40 đề mục: đề quán tưởng, đề mục ánh sáng, đề mục âm thanh, vân vân, và nhiều đề mục khác. Và tu niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, hay là niệm thần chú A Di Đà Bát Di Hồng, hay là niệm thiền công án tọa đầu, cũng là những cách để chúng ta đạt được thiền chỉ. Tức là cột tâm mình vào cái danh hiệu đó, câu thần chú đó, công án đó, để tâm mình đồng lúc đó không có là du lịch chỗ này chỗ nào. Đó là tu thiền chỉ. Như vậy niệm Phật là tu thiền, với điều kiện đang lúc niệm Phật không có cầu nguyện, không cầu cái gì hết, giờ là cầu cho chúng sinh. Cho nên các tổ tịnh độ rất là sâu ở chỗ là gì? Sau khi niệm Phật kết thúc mới có cái bài hồi hướng, chứ không có cầu nữa. Hồi hướng là gì? Mở tâm mình ra, mong cho các chúng sinh được lợi lạc này, được lợi ích nọ, tức là mở tâm bồ đề, mở tâm từ bi. Còn cầu á, nó mang tính lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm đây là lợi ích nhóm huyết thống gia đình. Chúng ta cầu cho cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em mình thôi, con cháu mình thôi. Cho nên tính ích kỷ, vị kỷ nó cao lắm. Đối với xã hội chừng đó là ghê gớm rồi. Còn đạo Phật dạy chúng ta phát nguyện, đương vị chúng sinh là phát nguyện. Cái đối tượng nó rộng hơn, lòng từ bi nó lớn hơn, cho nên giá trị đóng góp của nó sẽ cao hơn. Đó là tu thiền chỉ. Khi đi tỉnh tại từng bước thảnh thơi, chúng ta dừng lại tâm tham, tâm sân, tâm si. Khi niệm Phật làm được như thế, đó là tu thiền chỉ. Còn thiền quán thì Đức Phật dạy có 4 đối tượng: quán thân thể, quán cảm xúc, quán tâm và quán các ý niệm trong tâm. Hán học gọi là thân, thọ, tâm và pháp. Quán thân thì phải thấy thân là tổ hợp, thân là bất tịnh, thân đóng vai trò chức năng, thân như là chiếc xe để phục vụ cho mình. Và đừng biến thân này là thượng đế, đừng xem thân là kẻ ta tạo tội lỗi, sử dụng thân đúng cách để chúng ta phục vụ cho việc tu và việc thiện. Quán cảm xúc thì biết là cảm xúc nó có khổ đau và hạnh phúc, trung tính. Làm chủ cảm xúc để trong hoàn cảnh thuận nghịch chúng ta không đánh mất chính mình. Quán tâm thì thấy tâm có các phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm thô, tâm tế, tâm phàm, tâm thánh, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm giận dữ, tâm từ bi. Và phải vượt lên tất cả những cái nội dung tiêu cực của tâm để giữ cái tâm được thanh tịnh. Quán các ý niệm trong tâm thuộc về quá khứ và thuộc về tương lai, vốn không có thật, vốn là kết thúc. Cho nên phải dừng quá khứ lại, khéo quá khứ lại, không nhắc lại chuyện cũ, không kể chuyện đời xưa, không kể về nỗi khổ niềm đau của mình, khép nó lại và chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây. Đó là tu đúng theo cái tinh thần thiền quán mà Đức Phật đã dạy. Ở một phương diện thứ ba đó là chúng ta tu minh sát tuệ, tức là phải nhìn thấy con người, sự vật, sự việc, tình huống như chúng đang là, tức là không can thiệp ý thức chủ quan của mình vào trong những nhận định đánh giá, không dán nhãn đặt tên, không áp đặt thành kiến của mình lên con người, sự vật và sự việc. Thì người nào đó trước đây đã từng tướng cướp, nhưng mà bây giờ họ cải thiện ra, đừng lấy cái lăng kính tướng cướp của họ để mà đánh giá họ bây giờ. Thì cái đó gọi là thấy con người như là người đó đang là. Cái đó gọi là cái nhìn như thị tri kiến. và các Phật tử phải tu trí tuệ để đạt được cái nhận thức này. Nhờ đó chúng ta trở nên trung, quảng đại, rộng lượng, sâu sắc, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, thấy rõ mọi thứ theo nhân quả, không áp đặt, không thành kiến, không chủ quan, không duy ý chí. Thì cái gì mà chúng ta đã quyết định rồi là chắc chắn là có lợi, với những cái thành quả rất cụ thể. Thì các tu sĩ cũng đang làm những công việc này thôi. Và công việc đó không bao giờ là kết thúc. Cho đến lúc nào chúng ta giác ngộ thành Phật thì việc tu tuệ mới kết thúc. Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ, nổi tiếng là trí tuệ số 1 trong Bồ Tát. Thánh Tăng Xá Lợi Phất là trí tuệ số 1 trong các vị A-La-Hán. Cũng phải tiếp tục tu tập để đạt được trí tuệ vô thượng, chánh đẳng chánh giác như Đức Phật thì mới dừng. Thì đó là hai phạm vi tu phước và tu tuệ. Chúng ta hãy cùng ôn lại những điều đó, đánh giá lại chính mình xem là mình có tu chuẩn mực đúng và đầy đủ, có hệ thống cả phước và tuệ hay không. Nếu chưa thì phải bổ túc. Và ở Tây Phương Cực Lạc không có những người thiếu phước và thiếu tuệ, nên nhớ thế. Trong Kinh Di Đà nói rất rõ, chư thượng thiện nhân câu hỏi nhân xứ, đó là nơi các bậc thượng thiện đang sống chung, chứ thiện bình thường là không có đủ tiêu chuẩn đâu. Trên thế gian này còn làm visa giả được, làm hộ chiếu giả được, còn Tây Phương là không có tình trạng làm giả visa nhập cảnh đâu. Cho nên chỉ cần đủ phước và tuệ, không cần phải cầu gì hết, chúng ta có một cái bệ phóng giống như là quả tiễn phi thiền đó, và nhân quả là tương thích. Thì nhân mà đã đủ được như thế, công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, như tâm bất loạn thì được giảng sinh. Còn chưa được như thế thì cầu cho mắc mạng, không có làm gì vậy. Cho nên thay vì đặt nặng một cầu nguyện thì hãy biến những điều phước và trí tuệ đó thành là thực hành, vì đạo Phật là đạo thực hành. Kính chúc các quý đồng tu được an lành trong chánh pháp, an lành trong cuộc đời.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ